Kính thưa Hội Thánh, vào tuần sau thì chúng ta đã bước vào việc lễ mẫu thân. Thì nhân cơ hội này tôi muốn được cùng với tất cả các anh chị em chúng ta suy gẫm về cái chủ đề có liên hệ tới ngày lễ mẹ. Nhưng mà tôi sẽ khai triển ra để không chỉ nói về cái người nữ với vai trò người mẹ, nhưng mà người nữ trong vai trò của người vợ. Và chính yếu đó là tôi muốn nói về người vợ thuộc linh của Đấng Christ, tức là Hội Thánh của Chúa và Cơ Đốc nhân. Cho nên đây không phải chỉ là điều có liên hệ tới người nữ theo nghĩa đen mà thôi, nhưng mà sẽ nói tới người nữ theo nghĩa thuộc linh, là hết thảy chúng ta là Cơ Đốc nhân, là Hội Thánh của Chúa. Chúng ta là fiancé của Đức Chúa Giêsu Christ và đang chờ đợi cái ngày chúng ta sẽ được ngài là chàng rể đến để tiếp đón Hội Thánh vào tiệc cưới của chiên con. Cho nên thì chúng ta sẽ suy ngẫm về cái điều đó nhân cái cơ hội này. Bây giờ chúng ta hiệp ý và cầu nguyện. Là Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Cha vì ơn quan phòng của Chúa, Đấng gìn giữ chúng con không hề nhắm mắt, chẳng buồn ngủ. Đấng khiến cho dù chúng con đi giữa mặt trời nhưng mà nó không rọi chúng con, làm cho chúng con bị cháy xém. Ngài cũng gìn giữ chúng con lúc ban đêm khi tâm tối vây phủ, thì mắt của Chúa nhìn xuyên suốt cả màn đêm đó để Ngài quan phòng ở trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về điều đó. Và bây giờ chúng con sẽ để thời giờ cùng lắng nghe, hỏi lời Chúa, xin Đức Thánh Linh của Ngài làm chủ trong thời giờ này. Chúng con không muốn ở đây là suy nghĩ của chúng con về Đức Chúa Trời, lời phát biểu của chúng con về Đức Chúa Trời, mà chúng con muốn được nghe chính tiếng phán của Ngài qua lời sự sống của Chúa đến với mỗi tâm linh của chúng con một cách riêng, chạm đến những cái gì mà Chúa đang muốn thực hiện, các ý định của Ngài, và làm cho chúng con được tỉa sửa, làm cho chúng con biến đổi, trở nên một người đẹp lòng Đức Chúa Trời, và trang điểm cho chúng con như là nàng dâu mới chuẩn bị vào tiệc cưới. Hầu cho chúng con, Chúa ơi, biết sửa soạn đời sống của chúng con một cách đẹp lòng chàng rể cao quý của chúng con là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con dâng thì giờ này trong ơn của Chúa và cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Châm ngôn 31 câu 10 đến 23 mà đầu giờ chúng ta đã có dịp để đọc đối đáp với nhau, đó là phần kinh thánh mà chúng ta cùng nhau suy gẫm trong thời giờ này. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà các quyền lực tà ác nó đang làm cho gia đình bị phá vỡ. Từ đời sống vợ chồng bây giờ là hỗn loạn, có đôi khi là không còn đúng nghĩa là vợ chồng, hay là chồng chồng, vợ vợ, mà cũng gọi đó là hôn nhân. Cho nên chúng ta thấy một cái sự tự do luyến ái và đa giới tính được người ta tôn vinh nữa. Đặc biệt là chúng ta còn nhớ vào những năm trước đây, thì ngày phục sinh lẽ ra là một cái ngày tôn vinh sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng mà chúng ta biết rằng chính phủ Mỹ trong cái thời điểm đó họ đã chọn ngay ngày lễ phục sinh để mà họ tôn vinh cái LGBT. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà nó gây nên một cái sự phá vỡ đối với gia đình. Rồi cha mẹ đối cùng con cái cũng bị phá vỡ, làm cho đảo lộn. Bởi vì họ không muốn gọi người đàn ông là cha, người đàn bà là mẹ nữa, mà gọi là những người sinh ra mình hay là những người giống như là phụng dưỡng mình gì đó, nuôi dưỡng mình gì đó thôi, chứ không gọi là cha mẹ. Bởi vì có đôi khi là hai người cha, hai người đàn ông ở trong một gia đình, hay là hai người phụ nữ trong một gia đình, thì biết ai là cha là mẹ. Nó đảo lộn mọi cái điều như vậy. Rồi con cái bây giờ lên làm vua, cái đứa nhỏ lên làm vua, nó muốn cái gì thì phải chiều theo nó. Thậm chí nó muốn tự do đổi giới tính của nó thì cha mẹ đừng có ý kiến gì đó. Rồi giáo dục cũng là để cho nhà trường lo, chứ còn cha mẹ đừng can thiệp vào. Nó làm đảo lộn hết tất cả mọi điều đó. Cho nên á, trong một thời đại mà đạo đức suy thoái như thế này, chúng ta cùng nhau suy gẫm và học hỏi về hình ảnh của người nữ hiền đức ở trong Châm ngôn đoạn 31 này là một điều rất là có ý nghĩa mà chúng ta đáng phải suy gẫm và chúng ta đáng phải làm theo. Thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng đó, ở đây tác giả chính của sách Châm ngôn là vua Salomon. Thì đặc biệt trong đoạn 31 thì là những cái lời giáo huấn của người mẹ đối với một người mang danh là Emuel. Và đây là một cái tên duy nhất được đề cập ở trong đoạn 31 của sách Châm ngôn. Do vậy đó thì các học giả cho rằng đây chính là điều đã nói đến, có thể là một cái tên gọi của Salomon nhưng mà ở trong gia đình. Cho nên ở đây là cái lời giáo huấn của mẹ dành cho Emuel. Và Emuel có nghĩa là đó thuộc về Đức Chúa Trời và dành cho Đức Chúa Trời. Cho nên có những cái lời dạy dỗ rất là hay, phải không? Và rất là có ý nghĩa trong cả sách Châm ngôn. Về mỗi lãnh vực ở trong đời sống của con người ở trên đất này, là người của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có một cái nếp sống như thế nào. Và riêng ở trong đoạn 31 đó thì không chừng nói một cái vị vua thì cần phải có những đức tính như thế nào, cái mối quan hệ như thế nào. Nhưng mà rồi sau đó thì cũng cho biết rằng đó là người mẹ của vua là một người nữ như thế nào. Đó là một người nữ tài đức. Cho nên thì bây giờ chúng ta cùng suy gẫm cái điều này để chúng ta có thể thấy. Việc đầu tiên tôi muốn nói đó là theo như cái đề tựa của chúng ta là người nữ hiền đức. Thì hiền đức là một cái chữ Hán Việt và nó cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa của hai cái từ ở trong tiếng Hán Việt. Cái thứ nhất là cái chữ hiền. Thì hiền ở đây có nghĩa là một, không phải là chúng ta nói người hiền hậu, mặc dù nó có nằm ở trong cái chữ hiền này. Nhưng mà chữ hiền này đó, trong nguyên văn trong của tiếng Hán Việt, nó nói lên cho chúng ta thấy là một cái người có tài năng, có trí tuệ và phẩm hạnh cao quý. Thường được dùng để chỉ người thông minh, đạo đức và đáng kính trọng. Vì vậy mà chúng ta nghe nói đến các bậc hiền triết. Ví dụ như là hiền triết cổ Hy Lạp như là Socrates, Plato và Aristotle. Hay là ở phương Đông thì chúng ta thấy có những bậc được coi như là hiền triết, như là Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, v.v. Thì đó là những người được coi như là họ là những người hết sức là khôn ngoan, có trí tuệ và họ cũng có một đời sống đạo đức, gương mẫu một cách rất là tốt. Cho nên đó là cái chữ hiền. Và chữ đức nó có nghĩa là chỉ về đức hạnh hay là phẩm chất đạo đức của một người. Và nó cũng nói đến tất cả những cái phẩm tính nhân từ, hiền hậu, đoan trang, thùy mị và yêu mến. Và chúng ta biết rằng đó, như vậy đó thì hiền đức nói chung nó có nghĩa là một cái người vừa có trí tuệ, tài năng, lại vừa có đạo đức, nhân cách cao quý. Và hai đức tính của cái hình ảnh người nữ tài đức mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm ở đây đó chính là đức thủy chung và là đức trung tín. Bây giờ đầu tiên chúng ta hãy xem cái đức tính thứ nhất, đó là đức thủy chung. Mà cái hình ảnh mà tôi muốn nhấn mạnh đó là tấm lòng của người vợ. Rồi chúng ta sẽ nói đến cái đức trung tín thì nó nói tới những hành vi, những cái việc làm của cái người nữ hiền đức. Và người nữ ở đây chỉ về hết thảy chúng ta trong cái mối tương quan với chính Đấng Christ, mà chúng ta chính là người vợ hứa của chính Ngài. Thì chúng ta cũng cần phải có một cái phẩm tính nào đó. Vì vợ chồng thì chúng ta nói nồi nào úp vung nấy, phải không ạ? Thành thử là nó phải có những cái tương đồng. Chứ còn nếu mà nó tương phản, nó khác này kia kia nọ đó, làm sao mà có thể hòa hợp? Không thể sống chung được. Hai người không đồng ý thì không thể đi chung với nhau được. Đó là điều trong A-mốt đoạn 3 câu 3 đã nói. Cho nên chúng ta biết rằng nó để có thể bước vào trong một cái mối tương quan hôn nhân thì chúng ta cần phải có một cái sự hòa hợp giữa hai người với nhau trong hôn nhân đó. Do vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy điều đầu tiên nơi một cái người vợ được đề cao ở đây, đó là đức thủy chung. Câu 11 và câu 12 nói như thế này: một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị đàn trỗi hơn châu ngọc. Ngày xưa thì người ta coi vàng, coi bạc á là nó quý lắm. Nhưng mà châu ngọc thì nó lại là một cái gì đó quý hơn. Và thậm chí là chúng ta biết rằng nó có những cái loại mà ngọc châu hay là những cái loại ngọc quý á, thì nó không có giống với những cái khác, nó có những cái nét rất là đặc biệt của nó. Cho nên ở đây nói rằng đó, nó cao quý như vậy. Và một cái người nữ tài đức hay là một người nữ hiền đức thì nó hết sức là có giá trị cao quý trong đời sống của người đó. Và bây giờ đó là nó cao quý ở điểm nào? Ở đây nói rằng đó, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Cho nên bây giờ chúng ta thấy người vợ hiền đức là một người chiếm được sự tin tưởng của người chồng. Và chúng ta cần lưu ý rằng ở đây đó là nói đến một cái hoàn cảnh là người chồng đi xa khỏi nhà, mà người vợ ở nhà vắng chồng nhưng mà vẫn giữ sự chung thủy của mình, đoan trang của mình, và tạo được một cái sự tin tưởng từ nơi người chồng. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, đây là một trong những cái điều nó rất là quan trọng. Bởi vì á, chúng ta biết rằng đó, để tạo nên một cái lòng tin ở nơi người khác thì không phải là do địa vị của mình đâu, mà là do cái đời sống của mình nó như thế nào. Có những người đó họ có thể đứng trong một cái địa vị, thí dụ như tôi đứng trong cương vị là mục sư. Thì nếu mình nói theo nguyên tắc, theo lý thuyết á, thì một cái người đứng trong cái cương vị đó phải là một người đáng cho người ta tin cậy. Nhưng mà tự cái vị thế đó không đem lại sự tin tưởng nơi người khác, mà nó chỉ có thể tạo được cái sự tin tưởng đó nơi người khác khi mình có một cái đời sống tốt đẹp, một cái đời sống gương mẫu. Chứ không phải tại vì mình mang một cái danh xưng gì đó mà làm cho người ta tin tưởng mình đâu. Do vậy đó thì đây là một cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng đó. Cũng vậy, người nữ này hay là cái người vợ này đã tạo được lòng tin nơi người chồng của mình đi phương xa. Và người an tâm vì biết rằng đó, vợ của mình ở nhà là một cái người chung thủy đối với mình, một cái người trung thành đối với mình. Và chúng ta cũng biết rằng có nhiều cái đức tính khác và cái tài năng khác nữa, người nữ tài đức mà, để mà có thể quán xuyến tất cả những cái điều gì đó thuộc về gia đình của mình, tài sản, rồi chăm sóc nuôi dạy con cái. Cho nên cái điều này nó cho thấy rằng nó người chồng tin tưởng ở nơi người vợ. Đây là một cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta, kính thưa quý anh chị em. Vì ngày hôm nay người chồng thuộc linh của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ đang vắng mặt. Và chúng ta ở đây trong nhà của Chúa, chúng ta có trách nhiệm. Và chúng ta cần phải làm sao để khi Chúa nhìn vào chúng ta thì Ngài có thể tin tưởng chúng ta, Ngài có thể tin cậy chúng ta. Cho nên đây là một trong những cái điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta biết bước đi trong đời sống của mình một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải có những cái phẩm tính, những cái phẩm cách tốt lành để được đẹp ý Chúa. Và không có phụ lòng đối với những cái gì mà Chúa đã tin cậy để mà Ngài ủy thác, Ngài trao phó cho chúng ta. Ngài trao phó thí dụ như bây giờ cho chúng ta là hội thánh của Ngài. Đó không phải chỉ là trách nhiệm của mục sư, mà của hết thảy các thành viên ở trong nhà của Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có được một cái tấm lòng trung thành đối với Chúa, và có được những cái phẩm tính, đức tính tốt đẹp, hầu chứ không làm cho Chúa của chúng ta phải phụ lòng. Tôi có thể nói rằng đó, nói mà xin lỗi Chúa. Thật ra thì khi mà Chúa chọn tôi và quý bạn chị em để mà Ngài ủy thác cho chúng ta những cái trọng trách lớn lao của vương quốc, Chúa liều lĩnh quá. Bởi vì khi chúng ta tra xét đời sống của mình, chúng ta thấy mình đâu có xứng đáng gì đâu, phải không? Mà chúng ta không chỉ là bất toàn mà còn nhiều khi bất tài nữa. Nhưng mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta rất nhiều những cái trọng trách của vương quốc đời đời và vinh hiển. Cho nên chúng ta nhận thấy được, ý thức được cái điều đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta trung tín ở trước mặt Ngài. Không thể đùa giỡn được trên những cái gì mà Chúa đã tin cậy mà trao phó cho chúng ta, cả một cái cơ nghiệp vinh diệu của Chúa như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có được cái nhận thức này và tạo được cái lòng tin cậy ở nơi chính mình Chúa trong đời sống của chúng ta. Nếu Chúa đã liều lĩnh để mà chọn chúng ta và trao phó cho chúng ta những trọng trách, xin Chúa cho chúng ta cũng sẵn sàng liều mình vì cớ danh Chúa. Amen. Ở đây nó cũng cho chúng ta thấy cái hình ảnh về một cái tấm lòng trung hậu, bền lòng yêu thương bất kể hoàn cảnh thuận hay nghịch. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Vì khi chúng ta nói một cái người mà bước vào trong những cái thực hiện những cái nhiệm vụ của mình đó, thì chúng ta sẽ đối phó với rất nhiều những cái vấn đề trở lực, thậm chí là chống đối, và cũng đầy những cái thách thức. Chúng ta có thể thấy rằng do đâu mà người anh em của chúng ta là anh Nhật, anh phải bị tai nạn. Bởi vì anh sốt sắng trong cái việc mà muốn làm sao phục hồi điện cho nhà thờ. Cho nên anh đã đến rất sớm và anh tự mình để làm. Lẽ ra thì chờ đợi mấy anh em tới thì nó hội hợp lực nhau thì nó sẽ tốt hơn. Và ở đây xin cũng lưu ý một điều là sẵn đây thông báo luôn, nhắc lại cho chúng ta nội quy. Tất cả những công việc gì đó mà chúng ta làm trong cơ sở nhà thờ đó, nói chung thì những cái gì nó có liên hệ tới điện, thì gas, nước hay là những cái điều gì đó nó thuộc về cái cơ sở. Rồi nếu mà chúng ta phải làm gì mà leo lên cao hay là nói chung đó, thì không bao giờ một người làm đơn độc, ít nhất phải có hai người. Và bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa vì đã có được một cái ban bảo trì bảo quản cơ sở. Trên tất cả những cái gì nó có liên hệ tới cái chuyện mà xây sửa cơ sở hay là chúng ta trang trí hay là cái gì đó thì nên trao đổi qua để có được cái sự sắp đặt, hiểu biết, và chúng ta có thể cắt cử người để mà cùng hợp lực với nhau. Đừng làm một mình trong những cái công việc đó, bởi vì nó có thể dẫn tới rất nhiều những cái sơ suất nào đó ha, nó có thể tạo nên những cái nan đề cho các anh chị em. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên chúng ta trở lại để chúng ta nói rằng đó, người anh em của chúng ta với lòng nhiệt thành và sốt sắng, do đó thì chúng ta thấy rằng đó đã chấp nhận phải có thể chịu những cái rủi ro, chịu những cái tai nạn. Cho nên chúng ta thật cảm ơn Chúa vì những tấm lòng của các anh chị em chúng ta. Và không phải là chúng ta khi mà được người ta hoan hô mình rồi cái là chúng ta sốt sắng nhiệt thành, nhưng mà có ai góp ý hay là có ai phê bình, có ai nói, có đôi khi nó nói cũng không đúng, rồi có khi người ta cũng nói đúng nữa, thì không phải vì lý do đó mà chúng ta rút lui, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta bỏ phế công việc, không được. Cho nên chúng ta biết rằng lòng trung hậu của một người á, tức là mình trung tín trong tất cả các công việc của mình. Và những cái người làm việc một cách giống như là có hậu á, nghĩ tới những cái gì mà nó đem tới lợi ích lâu dài, và cũng phải có một cái tâm tính hiền từ, hiền hậu mà, thì á, đừng vì những cái lý do đó. Chúng ta biết một cái người vợ đối với chồng, mà đặc biệt là người mẹ đối với các con trong gia đình, với những cái công việc khó nhọc, nhất là trong cái hoàn cảnh ở đây là người chồng vắng nhà đó, thì có biết bao nhiêu là những cái trách nhiệm nặng nề, phải không? Và trong lúc mà đa đoan như vậy thì có thể có một vài cái sơ sót nào đó. Nhưng mà hay là hoàn cảnh không phải lúc nào nó cũng ủng hộ mình. Nhưng dầu thuận hay nghịch, vẫn phải là một người vợ trung hậu. Chúng ta phải lưu ý điều đó. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy như thế này nè, thế giới này nè. Bởi vì người ta có quá coi thường cái mối quan hệ hôn nhân. Cho nên nếu mà phải vì một con số những cái công việc gì đó, có khi vợ chồng xa nhau. Người chồng đi xa hay là người vợ đi xa. Mình biết là trong cái bối cảnh người Việt của chúng ta đây, có khi chúng ta vẫn còn người thân trong nước không, hay là công việc gì đó mà có thể liên hệ. Thì có những người đi không, hai vợ chồng không đi được, mà có chồng đi hay là vợ đi. Chúng ta có tạo được cái niềm tin khi chúng ta đi như vậy không? Hay là khi người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình đi, chúng ta có tin tưởng không? Đừng có bắt vợ tôi là chồng em phải tin tưởng tôi, hay là bây giờ em là vợ anh phải tin tưởng tôi. Không có. Vấn đề là đời sống của mình như thế nào. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi á, là nếu như chúng ta có ở trong cái trường hợp, cái hoàn cảnh như vậy, phải giữ lòng của chúng ta một cách trung tín, trung hậu. Đừng lợi dụng những cái điều đó, vì chúng ta thấy đã có quá nhiều những cái việc như vậy nó đã từng xảy ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, và phải nhớ đây không phải chỉ là việc xảy đến với người chồng đi về Việt Nam hay là đi xa, mà kể cả người vợ đi xa cũng có những cái nan đề. Chúng ta biết cái điều này trong cái những cái tin tức xã hội rồi. Nó là một tệ trạng mà chúng ta không chấp nhận cái điều đó trong đời sống mình và trong hội thánh của Chúa, cũng như trong gia đình của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thật sự là một cái người nữ hiền đức, và chúng ta phải tạo được cái lòng trung tín hoàn cảnh ra sao, chúng ta cũng cần phải giữ lòng trung hậu của mình. Có một câu chuyện thật được kể lại về một cái người vợ tên là Sachiko ở bên Nhật Bản. Thì bà lập gia đình với một cái người chồng của mình ở cái tuổi trung niên. Nhưng mà không lâu sau cuộc hôn nhân đó thì người chồng lái xe và bị tai nạn giao thông và bị chấn thương sọ não và rơi vào trong cái tình trạng là sống đời sống thực vật. Thì người ta nói rằng thôi bây giờ đưa ông vào trong nhà hospice hay gì đó phải không? Để được chăm sóc. Thì bà Sachiro này bà nói không, tôi muốn giữ chồng của tôi ở nhà để tôi chăm sóc. Vì chúng tôi đã hứa nguyện với nhau trước mặt Chúa trong hôn lễ là dù thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay đau ốm, vẫn giữ lòng thủy chung, vẫn yêu mến. Cho nên bà đã giữ, và quý mà chị em biết không? Bà giữ cái người chồng của mình trong 30 năm. Hằng ngày chăm sóc cho ông. Mặc dù ông sống đời sống thực vật, không còn nhận thức nữa. Không nói không gì hết á, thậm chí là không có phản ứng gì luôn. Đời sống thực vật mà. Nhưng mà bà vẫn chăm sóc và trò chuyện với ông. Bà kể cho ông nghe về tất cả những cái điều xảy ra trong cuộc sống. Tâm sự tâm tình với ông. Rồi hát thánh ca cho ông nghe, cầu nguyện cho ông. Và cho đến một ngày khi bà cầu nguyện và hát thánh ca cho ông nghe đó, thì bà thấy một cái dòng nước mắt rơi xuống. Thì bà cũng không biết gì, nhưng mà bà nói đây là điều bà làm và chắc chắn là Chúa nghe, mà Chúa có thể làm cho ông có thể nghe. Cho nên đây là một cái câu chuyện, một cái hình ảnh, nó cho chúng ta thấy về cái lòng thủy chung của một người vợ. Dù hoàn cảnh thuận hay nghịch, Hội Thánh của Chúa sẽ có những lúc chúng ta biết rằng nó trải qua những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn, những cái nan đề. Chúng ta không phải lúc nào cũng sống yên biển lặng đâu. Nhưng mà cho dù Hội Thánh của chúng ta mà Chúa đặt để mình có xảy ra những cái điều gì đây nữa, dù thuận hay nghịch, xin Chúa cho chúng ta là những người trung tín, trung hậu. Có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ phản ứng theo cái ngọn, theo những cái gì đó chỉ diễn ra ở bề mặt. Chúng ta phải có một cái gì đó nhìn một cách sâu xa, nhận biết được trách nhiệm của mình. Và đồng thời chúng ta cũng có một cái nhìn có hậu, nó lâu dài. Cảm ơn Chúa vì những cái gì đã xảy ra đó. Mặc dù có những cái tiếng nói, nói là thế này, thế kia, thế nọ về các anh em của mình. Nhưng mà phần lớn các anh chị em khác đó, thì họ đã bỏ những cái điều đó ngoài tai và quan tâm để chăm sóc cho anh em của mình. Chúng tôi thấy ví dụ như trong thực tế, đặc biệt là những người nào đã từng ở trong quân ngũ, thì họ sẽ thấy như thế này nè. Nhất là mấy cái binh chủng mà lính thiện chiến nha, lính nhảy dù, thủy quân lục chiến, là lôi hổ gì, bị cách dù gì đó, thí dụ vậy ha. Là mấy cái người đó đó mà ở hậu cứ là đánh bài, uống rượu, rồi đánh lộn. Đó. Nhưng mà khi họ ra trận và ở trong chiến trường, nếu có một đồng đội của mình bị thương, họ sẵn sàng lăn xả vô làm cách nào, thậm chí mình có thể bị bắn, mình có thể bị thương, thậm chí chết, nhưng mà phải giải cứu cho người đồng đội của mình về được an toàn. Ôi, chúng ta thấy đó là một cái tinh thần mà của cái người ở ngoài đó rất là cao quý. Chúng ta là con cái Chúa, là Cơ Đốc nhân, khi gặp anh em của mình ở trong hoạn nạn, cho dù người đó có lỗi đi nữa, người đó là cái người thấy ghét, chúng ta không ưa, chúng ta phải yêu thương trong lúc đó. Vì đó là lúc để chúng ta thể hiện tình yêu mến, để quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cho anh em của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì những cái gì diễn ra đó, nó đã để tỏ lộ ra một số người thật có một cái tấm lòng yêu mến như vậy. Rồi bây giờ những cái nan đề, hậu quả của nó thì mình nhảy vào để mà mình có thể giải quyết theo những cái khả năng nào đó mà chúng ta có thể làm được. Cho nên nó là một cái tinh thần chúng ta đáng tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho Hội Thánh của Chúa có những anh chị em giống như vậy. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có được cái tâm tình này. Và có một điểm mà chúng ta cần thấy, Cơ Đốc nhân là tân nương của Đấng Christ. Như trong sách Khải Huyền đoạn 19 câu 7 và 8 thì nói cho chúng ta biết rằng đó, như thế này, tôi xin được đọc. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Cho nên chúng ta biết hội thánh sẽ được Chúa là chàng rể đến và Ngài sẽ cất đưa chúng ta vào trong tiệc cưới của chiên con. Tại vì cái hình ảnh tình yêu, tình hình ảnh của cái sự vui mừng và vinh quang tột đỉnh thì đó chính là một cái hôn lễ diễn ra. Do vậy thì Chúa đã dùng cái hình ảnh này để nói sự hội ngộ của chúng ta là hội thánh và cơ đốc nhân đối với Đấng Christ khi Chúa Giêsu tái lâm. Ngài sẽ cất hội thánh lên. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng không phải tất cả những người tin đều được cất lên và có được vào dự tiệc cưới chiên con đâu. Mà nó là một vinh dự. Câu chuyện trong Ma-thi-ơ 25 nói về 10 người nữ đồng trinh, trong đó có 5 người khôn và 5 người dại, cho thấy rằng khi chàng rể đến thì chỉ có 5 người nữ khôn có đầy dầu ở trong bình của mình mới được đưa vào ở trong tiệc cưới. Còn 5 nàng dại đó không có sửa soạn một cách đúng đắn thì không được vào trong tiệc cưới. Có lẽ là về sau họ sẽ được vào. Sẽ có một sự cất lên mà không phải tất cả mọi người tin Chúa đều được cất lên. Nhưng mà chỉ những người nào biết sửa soạn mình một cách xứng hiệp sẽ được cất lên để vào tiệc cưới. Còn những người khác sẽ bị bỏ lại ở trong 7 năm đại nạn trên đất này. Cuối cùng thì họ cũng sẽ được cứu dường như qua lửa, chứ không phải là mất cái sự sống đời đời. Nhưng mà họ sẽ không được hưởng cái vinh dự. Cho nên thì chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đây chúng ta là nàng dâu hứa, chúng ta cần phải sửa soạn đời sống của mình một cách đẹp lòng Chúa, và chúng ta được gọi là tân nương của chính Ngài. Và chúng ta được kêu gọi để sống một đời sống thủy chung, trung tín với Chúa. Và trái với điều này, đó là hình ảnh ngoại tình thuộc linh với thế gian. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu 4, lời Chúa nói như thế này: hỡi bọn tà dâm kia. Khi chúng ta nghe lời này, chúng ta nghĩ chắc là một cái lời quở trách dành cho những người không biết Chúa hay là chưa tin Chúa. Nhưng mà không, đây là nói đến những người đã tin Chúa, là con cái của Chúa, là dân sự của Chúa. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há không biết rằng làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên kết bạn với thế gian thì là phạm tội tà dâm thuộc linh. Nếu đây là một cái điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, và ở trong sách Châm Ngôn đoạn 7 này nè, cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một người vợ lăng loàn. Cả cái đoạn 7 này quý vị anh chị em về nhà đọc thì sẽ có thể thấy. Nhưng mà tôi chỉ muốn đọc câu 18 và 20 thôi. Thì ở đây nói như thế này: hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng. Đây là nói với mời gọi những trai trẻ đó đến vui sướng nhau về sự luyến ái. Vì chồng tôi không có ở nhà, người rảy đi xa xui lắm, đem túi bạc theo tay người, đến rằm mới trở về nhà. Đây là hình ảnh của một người chồng đi xa, cái người vợ ở nhà là phạm tội tà dâm. Mà ở trong này đó là phạm tội tà dâm với rất nhiều chàng trai khác, quyến dụ họ vào nhà của mình để tự do luyến ái, say mê gì đó. Cho nên đây cũng là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Đang khi Chúa của chúng ta là chàng rể đi vắng, và như ở trong Luca đoạn 19 á, về cái câu chuyện ẩn dụ về những nén bạc, thì ghi lại cho chúng ta rằng đó là một vị hoàng tử đi phương xa để nhận tước vị vua, và kêu các đầy tớ đến để mà để lại cái tài sản gia tài của mình để cho họ quản lý. Thì á, ở đây nó cho chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta đang đi để chuẩn bị cho một cái vương quyền, một cái vương quốc đời đời vinh hiển. Rồi Ngài sẽ trở lại. Và chúng ta như là một cái người vợ đang vắng chồng, chúng ta sẽ có một cái đời sống như thế nào? Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự có một cái tấm lòng trung tín đối với chính mình Chúa. Có một cái câu chuyện cổ của Việt Nam nói về người nữ Nam Xương. Không biết quý mà chị em có biết cái câu chuyện đó không? Thì câu chuyện này của tác giả là Nguyễn Tự, là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì ông có một cái tập về những cái câu chuyện cổ viết, thì nó vào khoảng cuối thế kỷ thứ 16. Thì ở đây nói đến là ở tại Nam Xương đó, thì nay là nó thuộc về huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ở ngoài Bắc á. Thì có một người tên là Trương Sinh, cưới một người nữ làm vợ là Vũ Thị Thiết và sanh được một người con trai. Và trong khi mới sanh thôi thì cái trong nước nó xảy ra một cái cuộc chiến tranh, và rồi người chồng phải đi vào trong quân ngũ và đi xa để chiến đấu. Người vợ ở nhà chăm sóc cho đứa con thơ và đồng thời chăm sóc người mẹ chồng nữa. Nhưng mà chỉ trong vòng một năm sau đó thì bà mẹ vì đã cao tuổi rồi và đau bệnh cho nên là qua đời. Mặc dù được cái sự chăm sóc một cách rất là ân cần của cái người con dâu. Và trong lúc như vậy đó thì cái đứa con á nó bắt đầu nó hơi nhận biết rồi, nó mới hỏi cha đâu, cha đâu. Thì bây giờ cha đi rồi, bây giờ có giải thích cho đứa trẻ nhỏ nó đâu có hiểu gì được. Cho nên á, mà nó cứ đòi con muốn có cha. Thì chắc trong gia đình thì nó sẽ thấy có những người cha, người mẹ với các con nhỏ. Sau đó nó không thấy cha, nó hỏi mẹ thôi. Thế thì người mẹ đó mới nghĩ ra một cái cách. Và ban đêm khi mà thắp đèn dầu lên á, thì cái bóng của cô in lên ở trên vách. Thì cô mới chỉ cái bóng đó ra, kìa cha con đó. Ngày nào cha con cũng ở đây, cha con cũng ở đây cùng với mẹ dỗ con ngủ. Thì nó nhìn đó thì nó tin là đó là cha của nó. Thế rồi sau vài năm thì cái người chồng xong quân ngũ của mình mới trở về. Mới trở về đó thì tất nhiên là cái điều đó là một sự vui mừng lắm. Và rồi ông mới bồng cái đứa con của mình để đi thăm gia đình mẹ của mình. Chỉ có hai cha con thôi. Thì trong lúc mà đi như vậy đó thì đứa nhỏ đó nó lấy làm lạ, bởi vì cái ông này nói là cha của nó. Mà nào giờ nó đâu biết đâu. Thì nó có vẻ giống như nó miễn cưỡng, nó không có muốn đi cùng. Nói thì cha này con đi với cha thế này ha, cha thương con lắm gì đủ chuyện. Thì nó nói đây phải cha tôi đâu, không phải cha của con đâu, con có cha. Thì bắt đầu nó mới kể đó, là cứ mỗi tối là cha đều đến để thăm mẹ và con. Mà lúc nào á, mẹ đi thì cha cũng đi cùng. Mẹ ngồi cha cũng ngồi cùng. Mẹ nằm cha cũng nằm cùng. Chỉ có điều là cha không nói gì với con mà cũng không có bồng ẩm con nữa. Khác với ở đây. Ông chồng, ông cha ông nghe nói như vậy. Ông nổi điên lên. Thôi cái điều này là ông nhà ngoại tình. Chứ không còn gì hết á. Thế nên ông về, trở về đó. Thì ông tra hỏi mà ông cay nghiệt, ông tức giận quá. Ông không muốn nghe cái lời giải thích phân trần gì của người vợ của mình nữa. Và còn đánh đập. Ngày xưa mà, không? Mà nó giận quá mất khôn. Đó thì nói chung là đã đuổi, đánh đuổi vợ của mình ra khỏi nhà. Bà lăng loàn ngoại tình thế này thế kia. Thế rồi cô đau khổ quá. Tìm đôi lần để tìm cách thuyết phục người chồng nhất định không muốn nghe. Thấy vợ là đánh đuổi đi. Cho nên cô đã có một cái nỗi uất ức quá, oan ức quá. Thì cô mới nhảy xuống sông Trường Giang đó, dòng nước của Trường Giang, rồi coi như là đắm mình chết. Và rồi ông chồng thì cũng nói, cái thứ này thì cho nó chết cho rồi, trôi sông cho rồi đi, đáng, cũng đáng lắm, không cũng chẳng quan tâm gì. Nhưng mà rồi khi buổi tối đến thì ông cũng thắp đèn lên, thì cái bóng của ông nó in lên trên vách. Cái đứa con mới nói, đây nè, cha của con mỗi tối vẫn về thăm mẹ và con. Đây nè. Thì lúc bấy giờ ông mới hiểu ra. Thì buồn. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy ở đây là một cái hình ảnh của một người nữ rất là chung thủy. Đúng ra phải gọi là thủy chung. Thủy là khởi thủy, chung là chung cuộc. Nghĩa là từ đầu cho đến cuối. Là giữ cái lòng thủy chung của mình đối với người chồng. Xin Chúa cũng cho chúng ta giữ được cái tấm lòng đó. Cảm ơn Chúa là đối với Chúa thì Chúa hiểu chúng ta, chứ không phải là Ngài không hiểu. Miễn là chúng ta có một cái tấm lòng thủy chung đối với chính mình Chúa. Bây giờ chúng ta nói qua về cái đức tính thứ nhì, đó là đức trung tín. Khi chúng ta nói đến cái đức thủy chung á, là chúng ta muốn nói đến cái tấm lòng của cái người nữ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái đức trung tín á, là chúng ta muốn nói đến những cái việc làm trong đời sống của người nữ hiền đức này. Trên câu 13 đến 21 cho chúng ta thấy được điều này. Bây giờ câu 13 đó thì nói như thế nào? Ở đây nói, lời Chúa nói như thế này. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Cho nên chúng ta thấy nó nói lên một cái sự siêng năng và chăm chỉ của cái người nữ này. Và không hề có một cái lời than phiền, không có một cái sự miễn cưỡng, nhưng mà rất là vui trong những cái công việc khó nhọc. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó là cái công việc phục vụ nó bắt đầu từ tấm lòng của chúng ta, là một cái tấm lòng sẵn sàng để phục vụ. Không ai đòi hết á, nhưng mà chúng ta thấy là nàng đã có một cái lòng rất là nhiệt thành và sốt sắng như vậy. Và đây chính là cái chiếc áo mà nàng dâu mới chúng ta cần phải sắm sửa và trang điểm cho chính mình. Ở trong Ê-sai 61 á, thì có lời Chúa nói như thế này. Câu số 10, ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mẫu hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Và chúng ta thấy rằng đó, ở đó là dồi mình, trang điểm và trang phục một cách rất là tốt lành. Và như ở trong Khải Huyền đoạn 19 á, mà khi nãy chúng ta đã có đọc á, thì nói đến cái chiếc áo trắng của nàng dâu mới trong tiệc cưới chiên con đó chính là những việc công bình của nàng đã làm. Nghĩa là nó dựa trên một số những cái công việc nào đó được thể hiện một cách rất là cụ thể. Tình yêu không phải chỉ là cảm xúc đê mê lâng lâng. Yêu là một động từ, cho nên chúng ta có thể thấy rằng nó phải được thể hiện qua hành động. Và chúng ta thấy rằng đó, ở đây nàng có một cái tấm lòng yêu kính đối với người chồng của mình, cho nên nó thể hiện qua một cái hành động hay là một cái lối sống và làm việc một cách siêng năng và hết sức là chăm chỉ. Và không có một cái sự than phiền gì trong công việc của mình. Chúng ta thấy rằng đó là những người mà làm bởi tình yêu á, không phải là tình yêu vị kỷ là yêu mình đâu nha, mà là tình yêu vị tha, vì có người khác á, vì tha nhân á, thì á, cái người đó là cái người sẽ vui lòng để mà làm, cho dù có thể khó nhọc. Hãy nhìn xem một cái người mẹ chăm sóc cái đứa con nhỏ của mình giữa đêm khuya đi. Chúng ta có thể thấy rằng đó là không phải nó bực bội, tối khóc hoài rồi bú rồi thế này thế kia, quấy rầy giấc ngủ. Đâu có đâu, rất vui để làm cái việc đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta có được tình yêu, và nó dẫn chúng ta đến cái chỗ là siêng năng làm việc mà không có lời lầm bầm, không có cái lời phàn nàn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi thấy có đôi khi có một cái điều nó cũng không có hay lắm, thỉnh thoảng nó có thể xảy ra. Có nghĩa là có những người á, làm thì không làm nhưng mà hay phàn nàn. Cứ thấy cứ nói người này sao làm không hay, không tốt, làm không đúng, làm gì á. Nhưng mà chính mình thì không làm. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta là người làm nhưng mà cũng phải vui mừng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Chứ còn không có hầu việc mà chúng ta mà lầm bầm lầu bầu phàn nàn đó nha, là làm Chúa buồn lòng lắm đó, làm Chúa tức giận nữa. Chúng ta biết một trong những cái điều làm cho Chúa phải đoán phạt đối với dân Israel trong 40 năm ở tại sa mạc là tội lầm bầm. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có được một cái tâm tình tốt đẹp ở đây. Rồi chúng ta thấy câu 14 và 15 chúng ta tiếp tục ha. Câu 14 và 15 nói gì? Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Như vậy thì câu 15 nữa. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình nàng trồng một vườn nho. Ở đây cho chúng ta thấy đó là một cái người khéo léo và lo toan ở trong tất cả mọi sự. Đó là một người trung hậu là như vậy đó, trung tín, trung thành trong tất cả mối quan hệ và công việc của mình. Nhưng mà là một cái người có hậu, nói cũng có hậu. Trong Job đoạn 36 câu 3 đó thì ghi lại cho chúng ta rằng đó là người này đem lời từ phương xa đến để giúp cho người ta nhận biết được Đức Chúa Trời. Cho nên á, ở đây nói rằng đó là nàng phát vật thực cho người hàng và cắt công việc cho các. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Cho nên chúng ta có thể ở xa là ở từ nơi Chúa đó. Chúng ta phải dầm thấm mình trong lời Đức Chúa Trời, trong ân điển của chính Ngài, để rồi chúng ta có thể chuyển tải nó đến cho những người khác ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là mình lo xa. Và cái điều này nó cũng cho thấy được rằng đó là quan tâm đến lợi ích của tất cả những thành viên trong gia đình mà mình có trách nhiệm. Cho nên chúng ta có thể thấy đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta đều có một cái mối quan tâm đẹp lòng Chúa. Bởi vì thật ra thì hội thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ. Do vậy đó thì chúng ta phải chăm sóc đến từng chi thể. Từng chi thể là những từng anh chị em của chúng ta trong đời sống. Và chúng ta nghĩ đến cái chiều xa, chiều dài để họ có thể được lợi ích và tăng trưởng lên. Có một vị mục sư, ông làm chứng lại về một cái trường hợp, đó là ở trong hội thánh của ông có một người nữ đã có chồng, nhưng mà chồng chưa tin Chúa, chỉ có cô là tin Chúa thôi. Và cứ mỗi lần mà cô đi tới các buổi nhóm trong hội thánh đó, là lúc nào cô cũng để kế bên mình đó, là một cái quyển album của gia đình, nhưng mà ở ngoài bìa là cái hình của người chồng của mình. Và cứ như vậy đó là bà, cô vào trong buổi nhóm là cô để cái quyển đó bên cạnh mình thôi. Cho nên vị mục sư mới thắc mắc, mới hỏi là ủa sao lúc nào cô đi cô cũng đem cái này mà để bên cạnh mình như vậy. Thì nói đây là chồng tôi và tôi cầu nguyện xin Chúa cứu chồng tôi để được biết Chúa. Và cô cứ làm như vậy. Và cô làm như vậy suốt 12 năm. Cứ ngày nào mà đi nhóm cũng là như vậy. Cho đến một ngày phục sinh. Trong cái lễ hôm đó thì vị mục sư thấy cô ngồi kế bên một chàng trai trung niên. Và sau bài giảng khi kêu gọi thì người chồng bước lên để tin Chúa. Thì sau đó thì đương nhiên là ông chúc mừng, nhưng mà ông có hỏi cô là có khi nào cô cảm thấy nản lòng, thối chí, nghi ngờ đối với Chúa trong cái sự cầu nguyện của cô cho người chồng của mình không? Thì cô nói không. Cái phần của tôi là trung tín để cầu nguyện. Việc còn lại là việc của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để cho dù chúng ta có thể chưa thấy được những cái thành quả ngay trước mắt, nhưng mà chúng ta là người trung hậu, chúng ta nhìn về phía xa hơn, đừng nản lòng. Kính thưa quý bà chị em, không phải đó là một câu chuyện đâu đó, hội thánh nào đó, mà trong hội thánh chúng ta cũng đã có những trường hợp như vậy. Trường hợp mười mấy năm rồi, trong hội thánh mình, người vợ phải sống ly thân với người chồng của mình, phải chăm sóc hai đứa con, cứ liên tục cầu nguyện xin Chúa cho làm sao để có thể kết nối trở lại. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng Chúa đã làm việc, không những làm cho vợ chồng được kết nối trở lại, mà rồi người chồng cũng đã tin nhận Chúa và dâng đời sống mình để hầu việc Chúa nữa, không ở xa đâu, trong hội thánh mình nữa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa và xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta cũng là một cái người khéo léo và lo toan mọi sự. Cho dù đang ở trong những cái hoàn cảnh dường như bất lợi, nhưng mà xin Chúa ban phước của Ngài ở trên chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nói đến câu 16 đến câu số 19. Chỉ ra cho chúng ta thấy về người nữ hiền đức là người có tầm nhìn và cái sự thận trọng. Ở đây nói như thế này: nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được, nhờ hoa lợi của hai tay mình nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Ô, chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Vì cái đời sống tận tụy khó nhọc của cái người nữ hiền đức này. Và phải nói rằng chúng ta phải tôn vinh đối với một số các anh chị em sáng sớm khuy lơ khuy lắc. Nhiều khi chúng ta thấy để chuẩn bị cho nhiều cái chương trình, nhiều cái buổi nhóm họp của hội thánh, nhiều cái buổi lễ của hội thánh, không có tự nhiên mà có được mọi sự bày ra một cách giống như ngăn nắp trật tự, hay là mọi cái đẹp đẽ rồi có đầy đủ mọi cái phần. Không những là diễn lễ trong chương trình thờ phượng, nhưng mà còn sau đó chúng ta có những cái buổi ăn, buổi thông công. Chúng ta biết rằng có những người rất là khó nhọc. Mà cảm ơn Chúa là nó đỡ nhiều lắm. Ngay cả tôi không phải điều động đâu. Tự động họ tới họ làm. Và họ làm một cách rất là trung tín, làm một cách rất là chu đáo. Tôi biết ơn đối với những người đó. Và tôi nghĩ rằng Hội Thánh cũng phải biết ơn và cảm ơn những người đó nữa. Có khi là cũng thức khuya. Giống như là mới đây thôi, buổi tối thứ sáu thôi. Khi mà sáng là chúng ta có điện lại. Thì tối hôm đó là có hai cô Bình với lại cô Phương đi đến nhà thờ để chuẩn bị lo coi có thể sắp xếp cái gì đó. Vì có điện trở lại rồi. Nhưng mà khi đi vô đây thì có cái anh chàng homeless ấy, nó đi vô trong này, nó đi rảo trong này. Làm hai cô hoảng sợ, bất ngờ giữa buổi tối, 8 giờ tối mình xuất hiện. Đột ngột xuất hiện thì đương nhiên có hai cô thôi. Chúng ta rất là thương những người như vậy. Và chúng tôi phải bàn định lại, bây giờ để tránh những cái trường hợp như vậy thì phải làm sao làm sao. Thì chúng tôi có nói đến cái vấn đề trật tự hay là an ninh ở trong khuôn viên của nhà thờ, trong các buổi họp mặt hay là sinh hoạt của mình. Cho nên quý bà chị em thấy nó có những người như vậy đó, để mà họ có thể đóng góp vào trong công việc của Hội Thánh. Chúng tôi rất là biết ơn và cảm ơn tất cả các anh chị em đã có một cái tấm lòng như vậy. Đó là những cái người mà có thể nói là họ rất là trung tín và khôn ngoan ở trong những cái trách nhiệm mà Chúa giao phó. Rồi bây giờ cái điểm thứ tư mà chúng ta thấy ở đây là câu số 20. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình ra tiếp người nghèo khổ. Cho nên chúng ta thấy là nó không phải chỉ là người nữ hiền đức là lo quán xuyến công việc nhà thôi, nhưng mà còn quan tâm tới những người ở bên ngoài nữa. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta có bánh, quý mà chị em, và chúng ta có bánh hằng sống. Hãy nhớ đến những cái người đói khổ, nghèo khổ ở bên ngoài vì họ không có bánh hằng sống. Để chúng ta đi ra làm chứng về Chúa, đem bánh hằng sống đến cho họ. Và chúng ta cũng có thể làm được một số những cái công việc xã hội gì đó nếu mà bàn tay của chúng ta được Chúa cho phép. Xin Chúa cũng ban phước cho chúng ta. Và rồi bây giờ chúng ta đi đến phần kết luận. Cái kết quả và ứng dụng cho đời sống của chúng ta hôm nay trong câu 21 đến câu số 23. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Ô, chúng ta cảm ơn Chúa. Ở đây Chúa kêu gọi chúng ta phải trung tín trong từng việc nhỏ. Phải trung tín trong việc nhỏ. Câu chuyện ẩn dụ về các ta lân mà người chủ giao cho các đầy tớ, hay là về người chủ giao các nén bạc cho đầy tớ, nó dạy chúng ta một ngày kia mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với Chúa và chịu cái sự đoán xét từ nơi Ngài. Chúng ta có trung tín hay là chúng ta bất trung? Người trung tín là một người như thế nào? Trung tín ngay trong việc nhỏ, rồi thì Chúa mới gia ơn cho người đó đảm trách những việc lớn. Có đôi khi có những người họ tưởng mình là vĩ đại, cho nên là tôi chỉ làm việc lớn thôi, chứ còn mấy chuyện nhỏ nhỏ đây, rác rưới này kia nọ, dọn dẹp bàn ghế, lau chùi, không có, này có người khác. Tôi người sang trọng, thuộc linh, tôi không có làm mấy chuyện đó. Cho nên tôi làm việc lớn không à. Chúng ta ao ước để có thể làm việc lớn cho Đức Chúa Trời không phải là một cái điều sai. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng cực đại. Ngài cũng muốn làm việc lớn. Nhưng mà không phải tôi làm việc lớn cho Đức Chúa Trời được đâu. Thành thử chúng ta phải nhớ rằng có những người thích làm chuyện lớn, nhưng mà đôi khi trong thực tế làm lớn chuyện không à. Không làm chuyện lớn mà làm lớn chuyện, chuyện nhỏ xé ra to làm nói đủ thứ. Rồi á, muốn làm việc lớn phải không? Phải bắt đầu từ việc nhỏ. Việc nhỏ còn chưa làm thì đừng có nói tới chuyện làm việc lớn. Cái đó là tự lừa dối mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta phải trung tín trong việc nhỏ. Dù là một ta lân Chúa giao, một nén bạc Chúa giao, chúng ta phải trung tín. Nguyện Chúa cho chúng ta. Vì Chúa muốn chúng ta phải là những đầy tớ trung tín trong việc nhỏ. Rồi chúng ta cần phải biết rằng đó, Chúa muốn chúng ta cần phục vụ Chúa không phải chỉ bằng đức tin, nhưng mà còn bằng hành động cụ thể. Và chúng ta sẵn sàng quan tâm đến người khác và chúng ta làm công việc một cách tận tâm và tận lực. Đó là điều mà Chúa trông đợi ở nơi chúng ta. Vấn đề của chúng ta phải là tôi tin, tôi có đức tin nơi Chúa, nhưng mà lại không có hành việc làm. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Đức tin lừa dối, nó không phải là đức tin thật. Đức tin thật là đức tin có việc làm. Lời Chúa trong Gia Cơ đã dạy chúng ta về điều đó. Cho nên Phải nhớ rằng đó là người vợ trung tín của Chúa đó, thì là hình bóng của hội thánh. Chúa muốn chúng ta phải có một cái sự thủy chung đối với Chúa và trung tín trong chức vụ, phục vụ Ngài qua việc phục vụ tha nhân. Và chúng ta quản lý tốt tất cả những cái nguồn lực mà Chúa giao. Và điều chính yếu đó là gì? Là làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta làm mọi sự vì có sự vinh hiển của Ngài. Như ở đây nói rằng đó là tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Ô, chúng ta có một cái câu châm ngôn mà người ta, câu cách ngôn chứ, người ta nói rằng đó là phía sau của một người đàn ông thành công luôn có hình ảnh hay là bóng dáng của một người nữ tốt lành. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó, chồng nàng được người ta tôn trọng, được vinh dự ở tại cửa thành chứ gì, là bởi vì do những cái gì mà nàng đã làm. Chúng ta phải làm sao để Chúa chúng ta được vinh hiển. Xin Chúa ban phước của Ngài để những điều mà chúng ta học ở đây thật sự đem lại cho chúng ta những cái điều khích lệ để trở thành một người nữ hiền đức, tức là một người vợ thuộc linh, đẹp lòng Chúa của chúng ta, là chàng rể cao quý của chúng ta. Chúng ta biết là bà Ruth Graham, tức là vợ của ông Billy Graham, câu mà thỉnh thoảng tôi có nói đó, là bà có viết một cái tấm bảng để cái câu là tại đây công việc thánh được thực hiện 3 lần mỗi ngày. Và bà đã treo cái đó là ở đâu? Trong nhà bếp. Divine service held here 3 times daily. Và rồi đó, khi được hỏi đó, thì bà nói rằng đó, bà làm tất cả những điều đó là vì cớ Chúa. Tôi không đứng lên để giảng được, giống như chồng tôi. Tôi cũng không làm được rất nhiều việc khác ở trong hội thánh, trong nhà thờ. Những cái điều tôi có thể làm được là tôi hỗ trợ chồng tôi trong những công việc của gia đình. Những công việc nhỏ, công việc thầm lặng, nhưng mà tôi làm điều đó là vì cớ Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có được cái tâm tình như vậy. Và nó khích lệ hết thảy chúng ta, trong công việc nào chúng ta làm, chúng ta phải làm vì cớ Chúa. Chúng ta phải làm vì cớ sự vinh hiển của Chúa. Amen. Kính mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.